This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Thi ca Hương thời gian do nhà thơ Lưu Hồng Phúc phụ trách.
Đây, chương trình Thi ca Hương thời gian do Lưu Hồng Phúc phụ trách trên làn sóng của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt ở hải ngoại, chương trình Thi ca Hương thời gian sẽ giới thiệu đến quý khán giả những tác giả và tác phẩm của các văn thi nhạc sĩ Việt Nam ở khắp mọi nơi, hầu mang lại những món ăn tinh thần cho người Việt xa hương có những giây phút thoải mái, vơi bớt nỗi buồn xa xứ. Vần thơ sưởi ấm hồn ly khách, tiếng nhạc đưa lòng vọng cố hương. Thưa quý vị, những dòng nhạc lời thơ là những làn hương của những loài hoa trong vườn hoa nghệ thuật vẫn giữ mãi theo thời gian. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình Thi ca Hương thời gian, hôm nay Hồng Phúc xin giới thiệu đến quý thính giả nghệ sĩ Trúc Tiên từ Paris, Pháp Quốc. Trúc Tiên gửi lời chào đến quý thính giả đi, Trúc Tiên.
Dạ, Trúc Tiên xin kính chào quý thính giả của Hương thời gian. Em chào chị Hồng Phúc.
Ok, thưa quý thính giả, Trúc Tiên sinh ra và lớn lên tại Mỹ Tho, đó là cái nôi của bộ môn đàn ca tài tử. Vì ở gần rất nhiều nghệ sĩ và đoàn hát nên từ nhỏ đã say mê ca hát và bộc lộ năng khiếu về diễn xuất trong các chương trình văn nghệ học đường. Trúc Tiên đoàn tụ gia đình và hiện sinh sống tại Pháp. Trúc Tiên đã tốt nghiệp tại Đại học Sorbonne, Paris và làm trong ngành truyền thông. Sinh hoạt nghệ thuật, sở trường của Trúc Tiên là đàn ca tài tử và dân ca. Năm 2017, Trúc Tiên đã cho ra đĩa nhạc đầu tiên với tựa là Dạ. Năm 2018, cho ra mắt đĩa nhạc thứ hai tựa là Thương. Năm 2019, Trúc Tiên đã soạn và trình diễn nhạc kịch đàn ca tài tử Lục Vân Tiên. Năm 2020, với đà thành công, Trúc Tiên đã dàn dựng vở kịch nhạc kịch Kiều. Ngoài tài năng âm nhạc và soạn kịch, Trúc Tiên còn có năng khiếu hội họa. Thưa quý thính giả, mỗi năm vào tháng 8 âm lịch, Trúc Tiên có làm lễ cúng tổ cải lương và đàn ca tài tử. Mời Trúc Tiên trình bày chương trình buổi lễ vừa qua.
Dạ, thì hôm qua đó chị, hôm qua là Chủ nhật, các nghệ sĩ sân khấu tân nhạc kịch cải lương đã tụ về Paris để mà cúng tổ sân khấu theo truyền thống văn hóa Việt Nam từ mấy nghìn năm nay đó chị. Hôm qua khán phòng rất là đông. Trong chị biết không, trong suốt 2 giờ đồng hồ, hội cội nguồn với lại các nghệ sĩ đã cùng các khán giả Paris ôn lại cái lịch sử sân khấu Việt Nam từ xưa đến nay, nghĩa là tìm hiểu về những cái người mà đã có công đặt nền móng cho từng ngành nghề nghệ thuật Việt Nam à. Thì từ sân khấu chèo, tuồng, đàn ca tài tử, ca ra bộ, cải lương, kịch, tân nhạc, hôm qua những người con ca xứ đã khóc rất là nhiều với Kiều trong cái đoạn Má Hồng Phượng Bạc. Em thấy vợ ví dụ có Má Hồng Phượng Bạc. Mọi người cũng cười, nghĩa là cười nghiêng ngã với Bùi Kiện, Nghèo Nguyệt Nga qua điệu đàn ca tài tử Tứ Đại Oán. Để coi, các bác còn thưởng thức, giọng ca, nghĩa là thưởng thức lại giọng ca truyền cảm của chị Kiều Lê Mai, nghĩa là nghệ sĩ Kiều Lê Mai, năm nay đã 75 tuổi rồi, hôm qua là sinh nhật của chị luôn. Nhưng chị còn hát rất là mùi trong vai Quỳnh Nga bên Cầu Dịch Lụa. Thì có một cái cảm động em muốn chia sẻ với chị và quý khán giả nơi đó, là khi mà Đình Đại hát bài tình ca của Phạm Duy, Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi Từ Khi Mới Ra Đời đó, thì trước tiên ở trên sân khấu á, có nghe những cái bác lớn tuổi rưng rưng nước mắt, và hầu như là các bác cũng nhẩm hát theo với lại ca sĩ, như là các bác hát trong tim cái bài rất là quen thuộc. Đó là một cái cảm động của ngày hôm qua.
Mà quan khách đi dự đó là đa số là Việt Nam, có người Pháp không em?
Dạ thưa, có và có. Ở trong khán phòng thì 2/3 là người Việt Nam, nhưng mà cũng 1/3 là người Pháp. Những người mà đã, người ta rất muốn tìm hiểu về cái văn hóa Việt Nam của mình. Cho nên là chương trình của em, những cái chương trình như thế này, cái mục đích cũng là, dĩ nhiên là cái mục đích đầu là cho đồng hương, nhưng mà cái mục đích thứ hai vẫn là giới thiệu cái văn hóa Việt Nam cho người bản xứ. Cho nên là em làm hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Tây. Lúc em nói tiếng Việt, lúc em giới thiệu tiếng Tây, và cũng như lúc mà mình hát đó, thì mình có phụ đề bằng tiếng Tây để cho người ta hiểu. Nghĩa là hôm qua ví dụ như là cái trích đoạn Lục Vân Tiên, hay là trích đoạn Triều Nguyệt Nga, đều được phụ đề, và luôn cả cái bài tình ca cũng được phụ đề qua bên tiếng Pháp để cho họ hiểu và họ rất là thích.
Ok, đợi mình ngừng chút xíu để gửi đến quý khán giả bài Dạ Cổ Hoài Lan do Trúc Tiên trình bày, mời quý khán giả thưởng thức. Mm-hmm.
cho em rằng đôi anh.
Hello Trúc Tiên.
Dạ.
Bài Dạ Cổ Hoài Lan là nó bắt đầu trong cái mô bộ môn đàn ca tài tử hay sao ạ?
Thưa, bài Dạ Cổ Hoài Lan á là bản nhạc do nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác năm 1918. Đàn ca tài tử vô Nam từ cuối thế kỷ 19, nghĩa là khoảng bài ca khúc này ra đời khoảng chừng 20 năm sau. Thì bài này ông Cao Văn Lầu nói về một người vợ khi mà nghe tiếng trống trong đêm á, thì thương nhớ chồng của mình. Thì Trúc Tiên có đọc một trong những bài viết, bài báo ông Cao Văn Lầu đã thổ lộ với bản thân của mình rằng cái bài này rất là cảm động, cho nên là Trúc Tiên xin nhắc lại một chút xíu. Ông nói rằng tôi đặt bài này bởi vì tôi rất thương vợ. Năm viết bản Dạ Cổ Hoài Lan, tôi đã ăn ở với vợ của tôi được 3 năm mà không có con. Tiếng ra tiếng vào của gia đình buộc tôi phải thôi vợ đi, nhưng tôi không đành. Tôi âm thầm chống lại nghiêm lệnh của gia đình, không đem vợ trả về cho cha mẹ mà đem gửi tới một gia đình có tấm lòng nhân hậu. Thì trong thời gian rất là dài, chỉ biết không, hai ông bà này phải xa nhau, cho nên là phải chịu cảnh phòng không. Thì ông Sáu Lầu này đó, lúc mà ông lúc buồn á, ông mượn cái tiếng đàn để mà cho dơi bớt cái phiền muộn của mình á. Và cái bài Dạ Cổ Hoài Lan á đã ra đời trong cái bối cảnh như thế. Đặc biệt là cái bài này á được các nghệ sĩ sau này á đôn đến nhịp 4, thì cái bài này nguyên thủy là nhịp 2, thì các nhạc sĩ sau này đôn lên nhịp 4, nhịp 8, nhịp 12 và nhịp 32 để ra 6 câu vọng cổ mà bây giờ mình nghe rất là nhiều ở miền Nam. Và cái câu vọng cổ là một trong những cái bài chánh của một cái vợ cải lương. Đó là cái mình có thể nói là Dạ Cổ Hoài Lan là cái tiền thân của bài vọng cổ.
Cảm ơn Trúc Tiên. Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình, mời quý thính giả thưởng thức bài Quan Âm Thị Kính do Trúc Tiên trình bày.
Thì bỗng nhiên có tiếng hài nhi nức nở trước sân chùa, xúc động môi từ tâm tiểu chính tâm lần ra trong đêm vắng giữa tuyết đông sân, bốn bề sương rơi xuống lạnh. Đang bồng bên mình một đứa trẻ hài nhi, tiểu kính tâm còn ngỡ ngơ chưa hiểu duyên cớ, thì á thì màu cất tiếng chúa ngoan. Hỡi con người bạc béo đã phủ vàng lấy còn nắng tiếng đuổi xuống, đầy đứa trẻ con ông nay tôi trả lại cho ông, chưa nói dứt câu cô gái lẳng lơ vội vàng cáo biệt, bỏ lại trước sân chùa đứa trẻ bạc phần khắc xưa khóc la. Ôi nỗi oan khiên chỉ có Phật trời mới hiểu được lòng ta. Trước bị cáo gian giữa công đường chịu tan da nát thịt, sao về chốn thiền môn thầy ta đâu dám nhận nhìn. Dù thương đệ tử nhưng phải ép lòng để khỏi chốn tạm quan. Quan trái năm xưa đắng đeo chỉ người tu niệm, đó trẻ không đành còn nhẫn nhịn thì mang tiếng dèm pha. Năm tháng qua dần khép chặt thiền môn, tiểu kính tâm chuông chiều sớm mà nuôi trẻ dài thơ quảng chi miệng đời mãi nghèo mới gọi đạo đồng vào chùa sáu trước thọ phân. Con ngay trước khi cha chết, cha cho con biết cha chỉ là dưỡng phụ mà thôi. Mẹ ruột của con đã phải lòng cha nhân dịp chùa, cha chẳng bằng lòng lại còn nặng tiếng đuổi xua, mang nói căm hận bởi tính lăn loàn mấy kết thủ thọ thai. Giữa công đường cha lại mang tiếng nhục nhã, sinh nở rồi mới giao con cho cha nhận lành. Thương trẻ bạc phần cha mới bằng lòng nuôi dưỡng đến ngày nay. Một bức tâm tư con giao cho sư ông thì con đuôi đầu trước phục lâm chung, cha đây tỏ phân tận tường. Sức càng hơi mòn cõi dương trần con ở lại cha đi. Tâm tư một mạch đau đồng vào chùa trao lại sư ông. Xem qua lời trăng rối mới biết tiểu kính tâm là gái giá trai, mang chiều tiếng oan suốt 20 năm dựng già tu hành. Nhưng vẫn bên lòng nuôi dưỡng trẻ hài nhi, gương sáng tự bi của tiểu kính tâm thật cao cả vô cùng. Trên 9 tầng mây trắng kinh quả thành đức Phật Quan Âm.
Trong cái bài Quan Âm Thị Kính á, khi mà trình bày trên sân khấu á, thì Trúc Tiên cũng dàn dựng như có cảnh chùa rồi cũng có y như là ở ngoài đời hay sao ạ?
Dạ thưa không, lúc mà em có lúc mình hôm qua thì không có, nghĩa là trên sân khấu không có dàn dựng lại, tại có nhiều lúc, nghĩa là lúc mà em hát trong chùa trên những tùy sân khấu, có những sân khấu thì tụi em có hoạt cảnh, nhưng mà có những cái sân khấu á thì các bác ở dưới ngồi im tinh thích nghe, cho nên là mình ngồi với cái dàn đàn, em hát theo điệu đàn ca tài tử, vì nghĩa là theo chơi đúng kiểu đàn ca tài tử hồi xưa đó, thì có cái dàn nhẹ dàn đàn, nghĩa là bên em ngồi chung với dàn đàn, tại vì hồi xưa mình chơi đàn ca tài tử đó, thì khi người hát á, người ta xem cái giọng hát là một trong những tiếng đàn, cho nên mình sẽ ngồi chung với dàn đàn và mình hát cho nó nghiêm trang, chứ mình không có múa. Mỗi khi em hát bài này thì em sẽ hát theo đàn ca tài tử, vì cái bài Quan Âm Thị Kính này được phổ theo cái điệu sàn xê, một trong 7 điệu lễ của đàn ca tài tử, mà những cái điệu lễ này cũng là xuất phát từ những cái điệu lễ của nhạc cung đình, cho nên là nó rất là nghiêm trang. Cho nên mình trừ ra là, nghĩa là Quan Âm Thị Kính tụi em đóng trích đoạn hay tuồng thì tụi em có hoạt cảnh, đặc biệt hát cái bài sàn xê đó thì tụi em hát theo đàn ca tài tử như các bác hồi xưa chơi nhạc sàn xê, nghĩa là rất là nghiêm trang. Cho nên là hôm qua thì tụi em không có dàn dựng lại cái Quan Âm Thị Kính, nghĩa là cái hoạt cảnh giống như chị nói đó, tụi em chỉ cứ chơi đúng điệu đàn ca tài tử hồi xưa ông bà mình chơi sao thì tụi em cố gắng làm lại y như vậy, nghĩa là em ngồi hát chung với dàn đàn và rất là nghiêm trang, nghĩa là không có điệu bộ như những cái tuồng tích sau này. Dạ, cái đó là một cái thể nhạc, một cái môn nghệ thuật khác, nghe cải lương hay là ca ra bộ đó, giống như chị nói, nghĩa là mình vừa hát vừa có điệu bộ, nó làm cái thể một cái môn ca ra bộ, nghĩa là tiền thân của cái cải lương, rồi sau đó nó mới ra cái cải lương.
Okay. Đó là một cảm ơn Trúc Tiên ha.
Nghệ thuật khác. Dạ.
Dạ, để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả thưởng thức Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga do Trúc Tiên và Vũ Hạ trình bày.
Dạ, chẳng hay tiểu thơ là ai, quê quán nơi nào, đi đâu giữa núi rừng, đến nỗi gặp bọn Cường Sơn Thảo Khấu.
Dạ, tiền nữ tên Kiều Nguyệt Nga, người này tỷ thất tên là Kim Liên, quê nhà ở tận Tây Xuyên, cha làm tri phủ tận miền Hà Khê. Trao dồi sự kính bóng tước lãnh phụ thân, sớm lên đường đến phố Vinh, giá biệt Tây Xuyên một sáng xuân hời, có cây như đụng vẽ bơ phờ, nên xuôi đến chuyện bất ngờ, giữa đường gặp Cường Sơn, được trang sĩ ra tay giải cứu anh, không thì chủ tớ đành giống mạng ngàn ơn cứu tử của người. Sánh tay biển rộng non cao,
cứu khổ phò nguy đó là bổn phận, việc giữa đường nào phải của riêng ai. Xin tiểu thơ đừng bận tâm, đừng ai ngại, bông đá xế dài xin hãy kiếp dời chân. Xin tiểu thơ đừng nghĩ đến việc nghĩa ân, hãy mau quay gót trở về, kẻo lệnh đường trong đời.
Dạ, dạ khoan.
Hỡi này trang sĩ ơi, hãy dừng chân cho em hỏi nhân, quê quán ở nơi nào, cùng tôn danh quy tánh. Để rồi mai một đây có dịp đền ơn cứu tử, quân tử đâu nỡ hẹp lòng để người thọ ơn được đáp nghĩa.
Thưa tiểu thơ, như tôi đây họ Lục, tên là Chân Tiên, quê quán ở huyện Đông Thành.
Dạ.
Duyên kỳ ngộ gặp gỡ giữa đường, thưa chàng đã dắt mặt ân nhân, xin nhận lấy trăm này làm tin, xin quân tử chớ chối từ, đầy tấm chân tình của Kiều Nguyệt Nga.
Thưa tiểu thơ, kiến nghĩa bất di vô vọng dạ, làm ơn há trong người trả ơn, trăm này tôi không dám nhận đâu.
Đưa trăm chàng đã làm ngơ, thiếp xin tặng một bài thơ giả từ.
Được rồi, nàng làm thơ cho kịp mấy chữ chớ lâu.
Dạ. Phận gái quê môn bất xuất, dám đâu ngỏ lời định ước với nam nhân, quạt này ghi lại mấy lời ấn.
Tiểu thơ, tiểu thơ ơi, lời vàng đã cạn,
xin hãy vì nhau mà nhận quạt với thơ đề.
Xin đa tạ. Ô hay, đẹp, đẹp thật, giỏi thật, ai dè sức gái mà tài cáo bực này, chẳng ven tạ nữ cũng tày từ khi, trên đường thiện lý thọ nạn tai,
chàng đã ra tài viết phong lai, dần thở nghĩa xe duyên nợ,
hoặc lũa làm tính chẳng môi mai.
Thiên thu bách tuế dình duyên hài,
công tuệ danh thành rạng chi trai,
không còn sớm nữa, nàng hãy mau kiếp giờ chân, hẹn ngày tái ngộ.
Chúc chàng hãy chữ bằng án.
Hello Trúc Tiên.
Dạ.
À, cái bộ môn đàn ca tài tử này á, Trúc Tiên chỉ tổ chức ở bên Pháp thôi hay là mấy nước lân cận ở châu Âu á, có qua bên đó trình diễn cho thính giả Việt Nam coi nghe không?
Dạ, hồi cách đây mấy năm thì em có đi qua bên Oslo, em có đi diễn ở bên Munich, ở bên Đức nữa. Nhưng mà sau đó thì tại vì mỗi lần mà tổ chức như thế này đó, nó rất là tốn kém. Tại vì em có nguyên cái dàn đàn đi theo nữa. Mà cái bác đàn đó thì tại vì tụi em cần đàn. Cho nên là mỗi lần tổ chức như vậy rất là khó khăn cho những người tổ chức. Mà em thì ở chân ướt chân ráo, em không có dành những cái... những nơi đó, cho nên là mình cũng không có tiện tự tổ chức được, phải nhờ các bác ở bên bên đó thì mỗi lần tổ chức về rất là tốn kém và cũng rất là khó khăn, cho nên là sau này tụi em chỉ có diễn ở Pháp thôi. Nhưng mà tụi em rất là mong tới một lúc nào đó, khi nào mà có bác nào mà có thể giúp tụi em, nghĩa là sang diễn, tại vì mục đích cũng là muốn cho tất cả người Việt hải ngoại nhớ đến cái đàn ca tài tử. Thì em nghĩ là nếu mình biết đến thì mình mới thương, mà mình thương rồi thì mình mới giữ gìn cái văn hóa của ông bà mình để lại cho mình.
Cảm ơn Đức Tiên. Vậy ngày hôm qua dỗ tổ cải lương đàn ca tài tử nó có thành công không em?
Dạ, thành công lắm chị, vì khán phòng là đầy hết người, mà vui nhất là tụi em bị trễ cho nên là cái chương trình nó kéo dài hơn một chút dự định, nhưng các bác vẫn ở lại cho tới cuối và rất là vui. Nghĩa là ra xong rồi, lúc mà tại cái phong tục của tụi em là mình diễn xong rồi ra mời trà bánh, uống champagne nước ngọt với lại các bác để mà mình hàn huyên tâm sự một chút, thì các bác đứng nói chuyện rất là lâu tới chị biết không, tay bên này là nó lục lệ lắm, rồi tới giờ đóng cửa là nó đóng cửa, nó kêu mình dọn đi ra. Thì dù là nó đưa mình ra ngoài rồi, mình ra ngoài chỗ cái sảnh á, chỗ trước cái rạp á chị, các bác vẫn đứng lại nói chuyện và nói chuyện huyên thuyên và không muốn dừng. Tại mà dù là các bác có rất là nhiều khán giả mà Trúc Tiên gặp lần đầu tiên thôi, đi từ xa, từ mấy trăm cây, từ dưới tỉnh lên, có người từ bên Đức sang, có người từ bên những nước Âu Châu khác sang nữa, mà chỉ để xem cái 2 tiếng đồng hồ cái chương trình của Trúc Tiên, cho nên là mình nắng lại để mình nói chuyện thêm một chút, mà các bác cứ nói và cứ hỏi như dù là mới gặp thôi, nhưng mà như là mình quen đã quen bao nhiêu là lâu rồi. Dạ phải ạ. Cái mình cảm được cái tình thương của các bác cho đàn ca tài tử, cho cái nghệ thuật sân khấu Việt Nam nói chung và cho nhóm Cội Nguồn với lại Trúc Tiên nói riêng ạ. Cho nên rất là vui. Hôm qua tụi em vui lắm, mệt lắm, thì tụi em phải có mặt ở đó từ 10 giờ sáng, mà tụi em đã chuẩn bị cả mấy tháng nay tập tầm với nhau, cho nên là tụi em rất là mệt, nhưng mà dù mệt vẫn rất là vui. Hôm nay em cũng đi làm không muốn nổi luôn, nhưng mà vui chị ạ. Mình chỉ có mệt cái thể xác, nhưng mà tinh thần mình rất là hạnh phúc.
Ok, cảm ơn em. Thưa quý thính giả, trong 30 phút vừa qua, chương trình Thi Ca Hương Thời Gian đã gửi đến quý vị những bản nhạc thuộc về đàn ca tài tử. Mong rằng chương trình đã mang đến cho quý vị những giây phút vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc bên gia đình, và cũng nhớ về môn đàn ca tài tử của miền Nam chúng ta. Thân ái kính chào quý khán giả, hẹn gặp lại chương trình kỳ sau. Chào Trúc Tiên nha.
Dạ, em chào chị Hồng Cúc, em chào quý khán giả của Hương Thời Gian. Dạ.
Cảm ơn Trúc Tiên.
Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều.